Xả ly vọng niệm uống ăn, cho lòng như cánh nhạn giăng lưng trời.
Một hôm, nhân lúc ngồi nghỉ dưới một tàn cây, nhìn thấy y phục của mình đã sờn rách đến độ khó mang mặc được nữa, trưởng lão A Nậu Lâu Đà Anuruddha nảy sinh ra ý định đến các đống rác ven đường tìm kiếm những mảnh vải vụn còn tốt, giặt giũ sạch sẽ để may y hậu. Bấy giờ, thiên nữ Jalini, phu nhân tiền thân ba đời của trưởng lão, đã được sinh lên thiên giới thứ 33, tức là cung trời Đâu Suất, thấy trưởng lão lang thang nhặt nhạnh những mảnh vải vụn nhăn nheo quanh các đống rác bẩn thỉu, động lòng cảm kích. Thiên nữ nhất quyết ra tay giúp ngài. Nàng lấy ba khổ vải thiên giới dài 13 thước, rộng 4 thước đem dâng cho ngài. Nhưng bỗng dưng nàng khận lại tự nhủ: nếu ta cúng dường vải vóc theo kiểu này thì e rằng trưởng lão khó lòng chấp nhận, chi bằng ta đem dùi mấy khổ vải xuống đống rác đằng kia, chỉ để ló mấy đường viền thì trưởng lão thế nào cũng thấy và moi chúng lên. Y như rằng khi đến nơi thấy dáng vải còn mới, trưởng lão cào rác sang một bên lôi chúng ra, vũ hết bụi đất, rồi ướm thử lên người, ngắm nghía một chút và ngỏ lời tán thán: đây quả thật là đống rác đáng quý, xin cảm ơn pháp giới chúng sinh. Trưởng lão chắp tay xá xá đống rác rồi quay đi. Ngày hôm sau, trong lúc trưởng lão đang căng trải những tấm vải trên sàn giảng đường tu viện Trúc Lâm chuẩn bị may y, thì Thế Tôn và 500 tỳ kheo đến. Thầy trò gặp nhau đón chào thắm thiết. Sau đó Thế Tôn và đại chúng ngồi xuống với 80 trưởng lão thường trú vây quanh, mục đích là giúp trưởng lão A Nậu Lâu Đà khâu may pháp phục. Nương theo chiều dài khổ vải, trưởng lão Đại Ca Diếp ngồi tại chân, trưởng lão Xá Lợi Phất ngồi ở giữa, trưởng lão A Nan ngồi tại đầu. Đại chúng tỳ kheo kéo chỉ, Thế Tôn luồn kim, còn trưởng lão Đại Mục Kiền Liên thì đi lại loanh quanh phòng khi cần giúp. Bấy giờ, thiên nữ cải dạng thành một Phật tử trung kiên, vào làng khuyên nhủ dân chúng cúng dường thực phẩm cho tăng đoàn với lời lẽ thật chân tình nhu nhuyến: thưa bà con cô bác, Phật tử thiện tâm, Thế Tôn và 500 tỳ kheo với 80 trưởng lão đang cầu hội tại Trúc Lâm để may y phục cho trưởng lão A Nậu Lâu Đà, kính mong quý vị phát tâm cúng dường lương thực vật dụng cho tăng đoàn. Đây là trường hợp hy hữu cho chúng ta, nối kết thiện duyên, gieo mầm công đức. Theo lời kêu gọi thiết tha của tín nữ, dân chúng rủ nhau đem nhiều lễ vật đến Trúc Lâm cúng dường Thế Tôn, thăm hỏi đại chúng rồi ra về. Đến giờ thọ thực, trưởng lão Đại Mục Kiền Liên trịnh trọng bê ra những múi quả voi gọt cắt khéo léo, cúng dường 500 tỳ kheo, nhưng không ai quan tâm. Đế Thích xuất hiện đi quanh tu viện một vòng. Trái đất như thể nhuộm màu sữa bạc, thực phẩm cứng mềm đủ loại sắp xếp thành hàng cao tới các bậc trưởng lão đang ngồi thọ thực. Thấy cảnh trọng vọng đặc biệt, các sa môn ngồi dãy bàn bên kia lấy làm bất bình, một vị lên tiếng: tại sao lại có sự phân biệt đối đãi như thế? Phải chăng chỉ có trưởng lão mới được đặc quyền thọ dụng thực phẩm quý hiếm? Họ cứ đinh ninh cho rằng bà con thân thuộc và môn đồ pháp quyến của A Nậu Lâu Đà đã rắp tâm phô diễn thanh thế, muốn chứng tỏ cho mọi người thấy gia nghiệp đồ sộ vững bền của mình. Nghe các sa môn nhỏ to bàn tán, Thế Tôn đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra, và được thượng tọa quản chúng trình bày tâm trạng thắc mắc của một số sa môn về phong cách cúng dường và thọ dụng thực phẩm. Thế Tôn mỉm cười, nói: Này các thầy tỳ kheo, người xuất gia tu hành không nên có cái nhìn lệch lạc về ta với người, về chủ thể với đối tượng, nhất là về phương diện ẩm thực. Các thầy nghĩ rằng những lễ vật cúng dường được thi thiết trịnh trọng như thế là do lệnh của A Nậu Lâu Đà sao? Chứ còn ai nữa, bạch Thế Tôn? Một sa môn với hai tay che miệng khẽ đáp: Không phải. A Nậu Lâu Đà, một đệ tử lớn của ta, không bao giờ có ý định hẹp hòi, tầm thường và thế tục như vậy. Này các thầy tỳ kheo, những ai đã thoát dòng danh lợi, siêu diệt thiện ác, vũ sạch hồng trần, thì đâu còn thời gian mà bận tâm với những chuyện thị phi vặt vãnh của nhân thế. Lễ vật cúng dường kia là do năng lực siêu nhiên của một thiên nữ dâng hiến. Các thầy nên nhiếp tâm chánh niệm. Đại chúng rúng động, đồng loạt đứng lên, chắp tay cúi đầu, với lòng ăn năn hổ thẹn, tự tâm sám hối. Thế Tôn đọc kệ:
Ai dứt trừ lậu hoặc, ăn uống chẳng tham tranh, không vô tướng giải thoát, theo hướng đó tu hành, như giữa trời chim lượng, tìm đâu ra mối manh.
Pháp Cú 93.
Một khi thuần hóa các căn, tâm tư vắng bặt vết hằng trần duyên.
Một thời, Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo an cư tại Pubbarama. Sau 3 tháng hướng dẫn tăng đoàn nghiên cứu kinh văn, thực tập thiền quán, trưởng dưỡng giới hạnh, Thế Tôn ngồi giữa sàn sảnh đường Lộc Mẫu, The Mother of Megara, dự lễ dân y cúng dường, trai tăng mãn hạ và chuẩn bị thời thuyết pháp cho tăng chúng và Phật tử vây quanh. Bây giờ, đại trưởng lão Ca Chiên Viên Kakayana từ xứ Avati xa xôi đến thăm Thế Tôn, tham dự pháp thoại, vì ở đâu có chánh pháp tuyên dương, ở đó có Ca Chiên Viên xuất hiện. Do đó, khi thấy đại trưởng lão Ca Chiên Viên đến, đại chúng đồng loạt đứng lên, trịnh trọng chắp tay xá chào và cung thỉnh trưởng lão an tọa. Bây giờ Đế Thích và phái đoàn chư thiên từ 2 thiên giới xuất hiện, xông trầm đốt hương, rải hoa 5 sắc cúng dường Thế Tôn. Thoáng nhìn không thấy đại trưởng lão Ca Chiên Viên, Đế Thích thầm nghĩ: Tại sao không có tôn sư của ta, trưởng lão của ta? Nếu có trưởng lão ở đây thì vinh hạnh biết bao. Ngay tức khắc trưởng lão tiến ra phía trước và ngồi đúng vị trí của mình. Nhắc thấy trưởng lão, Đế Thích sụp quỳ nắm chặt 2 cổ chân ngài, nói: Vinh hạnh thay, vinh hạnh thay, trưởng lão của ta đến rồi, tôn sư của ta đến rồi, nguyện vọng của ta đạt rồi. Nói xong, Đế Thích đưa 2 tay nắn bóp khắp 2 chân trưởng lão, sau đó xông trầm kết hoa cúng dường với cử chỉ hết lòng thành kính, tận tụy trung thành. Đoạn Đế Thích đảnh lễ trưởng lão và trịnh trọng đứng sang một bên. Thấy cung cách tôn vinh kính trọng gần như thái quá của Đế Thích, một số sa môn lấy làm khó chịu. Một vị nói: Đế Thích chỉ tôn kính những trưởng lão cao niên, minh sư trí giả, chứ đâu cần để ý đến đại đức thượng tọa theo dạng thông thường. Thoáng thấy trưởng lão Ca Chiên Viên là Đế Thích sụp ôm chân ngài, nói: Vinh hạnh thay, vinh hạnh thay, trưởng lão của ta đến rồi, tôn sư của ta đến rồi, nguyện vọng của ta đạt rồi. Đế Thích còn đưa tay xoa bóp khắp hai chân trưởng lão. Sau đó Song Trầm kính lễ, kết hoa cúng dường, gặp người quỳ lại, rồi khúm núm đứng sang một bên. Tôn Dinh trọng giọng đến thế là hết ý. Nghe một số sa môn nhỏ to bàn tán, Thế Tôn đến tìm hiểu nguyên do, được thượng tọa quản chúng trình bày sự thể. Thế Tôn cho họp đại chúng khuyên giải. Này các thầy tỳ kheo, đã mang sắc tướng sa môn, xả ly sang tham tạp niệm, thanh bần cầu đạo giải thoát, thì tâm hồn nên rỗng rang thanh thản, vượt thoát hết mọi chướng duyên. Hãy nương theo pháp môn, trong không vướng mắc, ngoài chẳng vọng cầu, mà thẳng tiến đến bờ đại giác. Muốn được như vậy, thì trước hết phải quý trọng tăng thân, xem tăng thân là một thực thể thống nhất trong một cộng đồng thống nhất. Tăng thân là mạng mạch trưởng dưỡng đạo tâm. Tăng thân bất an thì thân ta gầy yếu, tăng thân hòa hợp thì thân ta khỏe mạnh. Tăng thân là hiện thân sư huynh sư đệ của quý thầy. Thầy nào khép chặt các cánh cửa giác quan như trưởng lão Ca Chiên Viên, thầy ấy được cả chư thiên và phàm nhân hộ trì quy ngưỡng. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn mỉm cười đọc kệ.
Ai nhiếp hộ các căn như chiến mã thuần thục, mạng trừ lậu hoặc dứt, chư thiên cũng kính phục.
Không ai bảo ai, đại chúng xoay mặt nhìn nhau, rồi đồng loạt rạp người đảnh lễ Thế Tôn và đưa tay vuốt hai khóe mắt.
Thật lòng hỷ xả cho nhau, còn đâu hiềm hận khổ đau ngấm ngầm.
Thuở ấy, sau 3 tháng an cư mùa mưa, trưởng lão Xá Lợi Phất Sariputta muốn đi hành hương hóa duyên truyền đạo, nên cùng với phái đoàn đến gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ và tạm biệt Ngài. Nhiều sa môn khác cũng đến gặp trưởng lão vái chào tạm biệt với lời cầu chúc an lành. Trong lúc huynh đệ chia tay, trưởng lão ngỏ lời từ giả đúng tên họ từng người, ngoại trừ một tân sa môn mà trưởng lão chưa biết danh tánh. Thầy ấy cứ đinh ninh rằng thế nào trưởng lão cũng chào mình với đầy đủ họ tên, tiếc thay vì không biết tên họ. Và đứng giữa đám đông, trưởng lão xoay người nhìn thầy mỉm cười tạm biệt. Thế là tập khí thôi thúc, tự ái nổi lên, thầy ấy thầm trách. Trưởng lão coi thường mình quá, ta không có tên họ như các sa môn khác hay sao chứ? Đã lên hàng trưởng lão mà còn sinh tâm phân biệt, đối xử sang hèn, tách bạch trí ngu, phân định cũ mới. Thầy ấy đâm ra hàng học và có ác cảm với trưởng lão. Trong lúc tự ti mặc cảm, bực tức trong lòng, thầy ấy cố tình vượt nhanh qua mọi người, nhưng không may đầu mặt vướng vào chéo áo cà sa của trưởng lão. Thế là phiền não lại càng có dịp bốc lên. Thầy ấy đứng sang một bên, trầm ngâm tư lự, chờ cho trưởng lão vào ngõ tu viện thì nhanh chân đến gặp Đức Thế Tôn phân trần sự thể. Thầy ấy nói: Kính bạch Thế Tôn, dù sao thì con cũng là đệ tử của Thế Tôn, vậy mà trưởng lão Xá Lợi Phất tự nhiên tát vào mặt con, thiếu điều muốn bể màng nhĩ luôn đây nè. Trưởng lão còn ra mặt dửng dưng, chẳng hề cho biết nguyên do, không một lời xin lỗi. Hành xử như vậy thật là quá đáng, con cảm thấy tủi thân và oan ức lắm. Vậy sao? Thế Tôn nói: Thầy nói đúng sự thật, hay có điều khúc mắc trong lòng?
Bạch Thế Tôn, con đâu có dám thêm thắt.
Nếu Xá Lợi Phất không hề có hành vi như vậy, thì thầy nghĩ sao?
Dạ...
Thôi được rồi, thầy lui ra đi. hãy thông cảm và chia sẻ tình huynh đệ cho nhau.
Sau đó, Thế Tôn bảo trưởng lão Mục Kiền Liên đi mời trưởng lão Xá Lợi Phất. Mục Kiền Liên đến gặp A Nan và có lời nhận xét.
Thế Tôn thừa hiểu, pháp huynh của chúng ta lúc nào cũng điềm đạm uy nghi, lúc nào cũng hiền hòa nhu nhuyến, làm gì có chuyện vung tay lớn tiếng tát vào mặt người.
Em cũng nghĩ như vậy, đại huynh của chúng ta là hiện thân của Tượng Vương Nhẫn Nhục, sư tử uy linh. Đây hẳn là chuyện tự ái cá nhân, nếu không muốn nói là tị hiềm du khống.
Dững tâm suy nghĩ như vậy, cả hai huynh đệ Mục Kiền Liên và A Nan đi mời Xá Lợi Phất và đại chúng nhóm họp.
Trưởng lão Xá Lợi Phất thản nhiên đến hội trường, vái chào Thế Tôn và cung kính ngồi sang một bên. Khi Thế Tôn hỏi trưởng lão về vụ việc nêu trên, thay vì trả lời "con không đánh thầy ấy", thì trưởng lão lại đề cập đến phẩm hạnh chánh niệm của mình.
Kính bạch Thế Tôn, nếu thầy nào không biết niệm thân thì ngay nơi đây thầy ấy hẳn là thấy pháp hữu của mình đi hành hương mà không biết cảm thông lân mẫn.
Kính bạch Thế Tôn, xưa nay đều như vậy. Có lúc người ta ném trên mặt đất những thứ tinh khiết và cũng có khi người ta vứt trên đó những vật bất tịnh.
Trưởng lão ngầm dí tâm tư tịch tịnh của mình như năng lực dung thông chuyển hóa của mặt đất. Ngài còn bộc lộ hành vi cẩn trọng, ngôn ngữ hiền hòa của Ngài như cặp sừng bò mộng bị cắt tiệt, như nếp sống trầm lặng của chàng trai cùng đinh Chiên Đà La, như nước lửa gió vận hành trong mọi chiều hướng thích nghi. Ngài còn so sánh lối khắc phục tạp nhiễm trong cơ thể Ngài như kiểu khống chế rắn độc và điều phục tử thi. Ngài so sánh việc duy trì thọ mạng của Ngài như cách thức hàng phục các cục u nan. Khi trưởng lão mô tả phẩm hạnh của mình qua chính cách so sánh như trên, thì đại địa chấn động, liên tục rung chuyển 9 lần đến tận biên cương của Trùng Dương Đại Hải. Và trong khi Ngài vận dụng các pháp so sánh để giải trừ ô nhiễm, ám chỉ chàng trai cùng đinh và các cục u nan, thì những sa môn chưa đạt đạo quả đều không cầm được nước mắt, còn những vị đã chứng quả A-la-hán thì tâm hồn phơi phới, đầy ắp đạo tình. Và sau khi trưởng lão dứt lời bày tỏ phẩm hạnh của mình, thì toàn thân vị sa môn du cáo trưởng lão đều dâng lên một niềm ân hận thống thiết. Ngay tức khắc, thầy ấy gieo mình dưới chân Thế Tôn, thổ lộ lỗi lầm và khấu đầu cầu xin sám hối. Quay sang trưởng lão, Thế Tôn nói:
Xá Lợi Phất, như thầy đã từng chứng kiến, chúng sinh ngang ngạnh, ích kỷ hồ đồ. Hãy thông cảm và tha thứ cho pháp đệ của mình, nếu không thì đầu của tánh cương sẽ vỡ ra thành 7 mảnh.
Xá Lợi Phất liền cung kính chắp tay, lom khom tuyên hứa trước mặt tánh cương:
Hiền đệ quý mến, huynh thật lòng hỷ xả ngôn hạnh vô tình của hiền đệ, và cũng mong hiền đệ thông cảm cho huynh nếu như huynh có điều gì sơ suất với hiền đệ.
Tánh cương sụp lại trưởng lão Xá Lợi Phất, gập đầu trên hai bàn chân Ngài và khóc sướt mướt. Thấy hành vi cao thượng của trưởng lão Xá Lợi Phất, Thiện Ngôn nói nhỏ:
Xem kìa, quý huynh đệ, đức hạnh của trưởng lão Xá Lợi Phất quả thật siêu việt. Bị oan ức như vậy mà trưởng lão không hề để tâm giận hờn tánh cương. Người đã vẽ rắn thêm chân, họa sừng đầu thỏ. Đã thế, trưởng lão còn tỏ ra ăn năn hối lỗi, khúm núm tạ từ với hạng người xảo ngôn dựng chuyện.
Vậy mới là trưởng lão Xá Lợi Phất, chứ như chánh luận thì ai dám động đến.
Từ Hỷ châm giọng khôi hài, còn đại chúng thì che miệng cười thú vị.
thấy các thầy nói cười vui vẻ, Thế Tôn đến hỏi nguyên do. Được Thượng Tọa quản chúng tường trình sự thể, Thế Tôn góp ý. Này các thầy tỳ kheo, Xá Lợi Phất chưa bao giờ khởi tâm sân hận. Tâm tư của Xá Lợi Phất giống hệt như mặt đất bao la, như ngạch cửa hiền hòa, như hồ nước vắng lặng. Ngài mỉm cười, đọc kệ.
Như đất không hiềm hận, như trụ chấn kiên trì, như hồ không dẫn đục, luân hồi hết chuyển di.
Pháp Cú 95.
Thấy rõ duyên nghiệp vận hành, tiêu tan vọng niệm hết sanh ưu phiền.
Chuyện kể rằng, có một thanh niên phục vụ tại một bến bãi ở Kosambi, bỗng dưng thôi việc rồi dứt khoát từ giã gia đình, xin Thế Tôn xuất gia làm sa môn. Sau một thời gian dài tu học nghiêm túc và hoàn thành các nhiệm vụ của một thành viên trong tăng đoàn, thầy được trao truyền giới pháp và ban pháp hiệu là Trưởng lão Kosambi Vasitisa. Sau 3 tháng an cư mùa mưa tại Kosambi năm đó, có một thiện nam bê ba sắp giải may y với một số thực phẩm như bơ, sữa, đường, mật, vân vân, đến đặt trước chân trưởng lão, định tắc bạch cúng dường thì trưởng lão hỏi: "Lễ vật gì đó đạo hữu?" Bạch trưởng lão không an trú với chúng con trong mùa mưa này sao? Các sa môn kiết giới tại tu viện này đều tiếp nhận những lễ vật như vậy, xin trưởng lão tùy từ chứng giám.
Chớ nên bận tâm, đạo hữu, ta chưa cần đến những lễ vật như vậy.
Sao vậy, bạch trưởng lão?
Ta chưa có chú điệu nào giúp việc thường xuyên trong am thất.
Nếu vậy thì... Bạch trưởng lão, con trai của con sẽ làm thị giả cho trưởng lão.
Được thế thì hay quá.
Trưởng lão hoan hỷ chấp thuận lời đề nghị. Và ngày hôm sau, người cha dẫn cậu con trai mới lên 7 tuổi của mình đến diện kiến trưởng lão thưa rằng: Kính bạch trưởng lão theo lời hứa khả, xin trưởng lão từ bi cho cháu xuất gia, thân cận trưởng lão. Trưởng lão Kosambi nhìn cháu từ đầu đến chân, hỏi:
Tu hành khổ lắm, con còn nhỏ như vậy, làm sao thức khuya dậy sớm, tụng kinh bái sám, học tập kinh văn, chăm sóc thiền đường.
Dạ, sư ông và các thầy làm được, thì con làm được. Thấy phong cách tự tin, lời lẽ khí khái của cậu bé, trưởng lão mỉm cười tiếp nhận cậu vào tăng đoàn. Và để làm quen với nếp sinh hoạt thiền môn, trưởng lão bắt đầu dạy cậu cách thức ngồi thiền, chuyên tâm quán niệm sắc thân, tức là uẩn thứ nhất trong năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cậu tiếp thu rất nhanh, và chỉ sau một tuần, đạo lực của cậu hiển lộ rõ nét. Rồi một sáng sớm nọ, sau thời tọa thiền, trưởng lão đưa cậu vào chánh điện cắt tóc, tác lễ quy y, và cậu có pháp danh là Trí Việt. Kỳ diệu thay, khi lưỡi dao vừa chạm vào mái tóc, thì cậu liền chứng quả A-la-hán với thần thông quảng đại, diệu lực siêu phàm. Sau 2 tuần thầy trò thân cận bên nhau, trưởng lão bỗng dưng quyết định đến kỳ viên thăm Thế Tôn. Thế là trưởng lão hướng dẫn chú thị giả bé con thu xếp các thứ cần thiết, rồi thầy trò cùng nhau lên đường. Trên cuộc hành trình, trưởng lão ghé nghỉ đêm tại một thảo am lẻ loi bên triền núi. Giữa cảnh hoang sơ, chú Điệu phải lo thu xếp chỗ nghỉ cho thầy và cho chính mình. Trong lúc loay hoay làm nhiệm vụ thì trời sập tối, chú không tìm được chỗ nghỉ riêng, do đó chú phải đi loanh quanh Chờ đến giờ hầu trưởng lão thì mới dám đến ngồi bên cạnh và được trưởng lão hỏi.
Con cũng có chỗ nghỉ đêm chứ?
Bạch thầy, chưa có à? Trời tối nhanh quá, con chưa sắp xếp kịp.
Vậy thì con nghỉ ở đây với thầy, ngủ ngoài hiên không tiện.
Trưởng lão nắm tay chú Điệu dắt vào phòng. Có điều, trưởng lão bây giờ chưa đạt thánh quả, phần đi đường thấm mệt, nên mới nằm xuống là ngủ liền. Còn chú Điệu thì tự nghĩ, không được, ngủ nghỉ bên thầy là không hợp với giới luật thiền môn, ta phải ngồi cho qua đêm.
Tảng sáng hôm sau, trưởng lão vừa thức giấc là cầm ngay chiếc quạt lá để bên cạnh, đập đập xuống tấm sạp mấy cái như để phủi bụi, rồi hất tay bảo chú Điệu ra ngoài. Rủi thay, cán quạt xóc vào mắt chú mạnh quá. Con người bị tổn thương, giật mình, chú Điệu hỏi.
Dạ, thầy vừa nói gì?
Hãy ra ngoài. Trời sáng rồi.
Thay vì nói, bạch thầy, con bị hỏng mắt, thì chú Điệu lại lặng lẽ ra ngoài, với một tay che nửa mặt. Hơn nữa đến lúc chấp tác, chú cũng không hề có lời than phiền nào về việc rủi ro hay ngồi thừ ra đó, mà một tay bịt mắt, một tay cầm chổi, quét dọn phòng xá, sân vườn và xách nước rửa mặt. Đến khi hầu thầy thọ trai đưa tâm xỉa răng cho thầy một tay, thì chú Điệu mới bị thầy khẽ trách.
Điệu, hầu thầy như vậy là chưa khéo. Lần sau đưa cái gì cho thầy thì phải đưa bằng hai tay nha.
Bạch thầy, từ khi theo thầy học đạo con mới hiểu được thế nào là ân đức sinh thành và nghĩa tình dưỡng dục. Ngặt gì tay con gỡ ra không được.
Sao vậy? Có chuyện gì?
Trưởng lão hoảng hốt hỏi.
Chú Điệu kể lại tất cả tình tiết đã xảy ra từ khi vũ giường trải chiếu cho thầy đến khi bị hỏng một mắt.
Trưởng lão nghe qua giật mình, đứng phắt dậy, hai tay ôm chú Điệu vào lòng với niềm nghẹn ngào thổn thức, thương tiếc sụt sùi.
Thầy đã làm một việc vô tình, nhưng tai hại khủng khiếp.
Đoạn trưởng lão ngỏ lời ăn năn tạ tội.
Xin tha lỗi cho thầy, con là đệ tử đầu tiên kỳ vĩ của thầy. Chỉ vì một thoáng vô ý của thầy mà con mắt con phải ra nông nỗi này. Thầy ân hận lắm. Con ơi, có người thầy nào muốn đệ tử của mình cưu mang tật nguyền hay bất túc khổ đau?
Đoạn trưởng lão chắp tay cúi đầu với hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai gò má trước mặt chú đệ tử 7 tuổi của mình. Chú vội vàng đỡ thầy, an ủi.
Bạch thầy, con thuật lại chuyện này với mục đích cảm thông lân mẫn, sư đệ thâm tình, chứ không phải để khơi gợi thương tiếc, ân hận lỗi lầm. Cả thầy và con không ai có lỗi cả, chỉ vì nghiệp lực vận hành mà có sinh có diệt đó thôi, xin thầy an tâm.
Chú Điệu cố tình trấn an trưởng lão, nhưng ngài vẫn còn ngậm ngùi. Sau đó, để xua tan hối hận, trưởng lão mang sách hết y bát lên đường, với chú Điệu lẩm đẩm theo sau, đến thăm Thế Tôn. Đến kỳ viên, thầy trò nghỉ ngơi một lát, rửa ráy sạch sẽ, rồi đến hương thất đảnh lễ Thế Tôn. Sư đệ lâu ngày gặp nhau, tình cảm chan hòa, đậm đà thắm thiết.
Đoạn Thế Tôn hỏi, lâu nay thầy trò vẫn khỏe, mọi việc hẳn được thuận duyên.
Tất cả đều tốt đẹp, bạch Thế Tôn, nhưng đây là chú Điệu có phẩm hạnh siêu việt mà con chưa từng gặp.
Điệu đã làm được điều gì khác thường?
Trưởng lão thuật lại mọi sự diễn biến và kết luận.
Bạch Thế Tôn, khi con gian xin Điệu tha thứ cho con thì Điệu nói, cả thầy và con không ai có lỗi, chỉ vì nghiệp lực vận hành mà có sinh có diệt đó thôi, xin thầy an tâm.
Điệu cố tình an ủi con, chứ không hề sinh tâm oán hận. Mới có 7 tuổi mà đức độ vô biên, phẩm hạnh siêu phàm, hy hữu quá, bạch Thế Tôn. Thế đó, những ai xả ly tham dục, thanh tịnh, vô tư, thì sân hận và si mê hết duyên giấy khởi. Trái lại, tâm trí và thần thức của họ lúc nào cũng bình an, định tĩnh. Tình thương và sự hiểu biết của họ lúc nào cũng xoa dịu được các vết thương đau. Nhìn chú điệu Phương Phi Tú Dị, Thế Tôn mỉm cười đọc kệ.
Người tâm thường an tịnh, ngôn hành đều tịnh an, chánh trí chân giải thoát, an tịnh thế hoàn toàn.
Pháp Cú 96.
Tự thân nuôi dưỡng tính căn, phát huy tuệ giác, viên thành đạo tâm.
Thuở ấy có 30 thường dân gốc người Sơn Cước đến gặp Thế Tôn đảnh lễ Ngài, rồi ngồi sang một bên cầu đạo. Thấy họ bày tỏ tín tâm, nhất là người nào cũng hiển lộ khả năng tu tập và chứng quả A-la-hán. Thế Tôn nói với trưởng lão Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất, thầy có tin rằng tính căn gắn liền với trạng thái bất tử và kết thúc trong cảnh giới vô sinh khi nó được phát huy cao độ và tiến triển vững vàng theo giới luật. Ý Thế Tôn muốn nhấn mạnh đến tác dụng của 5 giới, tức là không sát sinh hại mạng, không lường gạt trộm cắp, không gian díu tà hạnh, không du khoác dối trá, không say sưa nghiện ngập. Bạch Thế Tôn, trưởng lão đáp, về vấn đề này thì con thấy không cần phải thông qua niềm tin với Đức Thế Tôn, bởi vì một khi tính căn được phát huy cao độ tiến triển vững vàng, thì tự nó gắn liền với trạng thái bất tử và kết thúc trong cảnh giới vô sinh. Nhưng dĩ nhiên Bạch Thế Tôn, những ai chưa biết gì về trạng thái bất tử, chưa nhìn thấy, chưa hình dung, chưa nhận diện hay nắm bắt được trạng thái bất tử bằng trí lực của chính mình, thì hẳn là họ phải thông qua niềm tin với người khác. Theo con, một khi tính căn đã được phát huy và tiến triển, thì tự nó gắn liền với trạng thái bất tử và kết thúc trong cảnh giới vô sinh. Nghe lời biện giải như vậy, các sa môn lấy làm ngạc nhiên, bắt đầu bàn luận. Quả thật trưởng lão Xá Lợi Phất chưa bao giờ có những quan điểm sai lầm như thế. Hôm nay, bỗng dưng Ngài phủ nhận đức tin, không tin, ngay cả đấng đại giác Thế Tôn. Lạ thật! Thấy các sa môn góp ý ra vẻ hăng hái, Thế Tôn đến nơi, mỉm cười hỏi: Có chuyện gì mà các thầy bàn luận sôi nổi thế? Quý thầy đang thắc mắc lời giải đáp của trưởng lão Xá Lợi Phất, bạch Thế Tôn. Thượng tọa quản chúng đáp: E rằng các thầy thắc mắc theo cảm tính nhiều hơn là lý tính đó. Gia do là ta hỏi câu này. Này Xá Lợi Phất, thầy có nghĩ rằng không nỗ lực thực tập 5 giới, không phát huy khả năng tịch tịnh, không vận hành ánh sáng tâm linh, người tu hành như vậy liệu có thể đạt được đạo quả? Và Xá Lợi Phất đáp: Dứt khoát là không, không một ai tu tập giải đãi mà thành tựu đạo nghiệp. Sau đó ta hỏi: Thầy không tin vào sự chín mùi của quả vị bố thí và các công trình phước thiện, thầy không tin vào uy đức của 10 phương chư Phật. Thật ra Xá Lợi Phất không dọ dẫm từng bước theo như đức tin của người khác, do đó thầy ấy đã tự thân chứng đắc đạo quả và thành tựu trí tuệ bằng năng lực thiền định và quán chiếu của chính mình. Vì thế, Xá Lợi Phất ít quan tâm đến chuyện phê bình, nhận xét, kiểu cách của thế trần. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn đọc kệ:
Không tin tưởng người khác, thông đạt lý vô sinh,
cắt đứt mọi hệ lụy, triệt tiêu các mối manh, tận diệt mọi tham ái, bậc thượng sĩ tu hành.
Pháp Cú 97.